Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn nền kinh tế. Nhiều ngành lĩnh vực suy giảm, đình trệ kéo dài. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản. Hàng triệu lao động mất việc làm. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nhiều ngành và lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dịch vụ trở thành dấu ấn quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thích ứng và dần phục hồi vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng,
trong cái bối cảnh kinh tế thế giới phải sống chung an toàn và thích ứng linh hoạt với Covid, chúng ta thấy rằng là rất nhiều các cái xu thế nó gắn với nền kinh tế số, với chuyển đổi số và nền tảng số. Ví dụ như làm việc từ xa, kinh tế dựa trên cơ sở là khối chuỗi, internet vạn vật, dữ liệu đám mây, rồi điện toán bí mật, vân vân. Trước Covid-19 thì cũng đã có đề cập, nhưng mà chúng ta thấy nó rất là rõ nét trong cái bối cảnh Covid cũng như là hậu Covid-19. Thực sự trở thành một cái nền tảng, cái xung lực cho cái sự phát triển của các nền kinh tế trên thế giới. Các cái nền kinh tế phát triển có một cái bước phát triển tốt hơn trong chuyển đổi số, nhưng mà các cái nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, trong đó có chúng ta ngoại trừ Singapore thì mới ở giai đoạn ban đầu, và rất là rõ nét ở hai cái ngành dịch vụ là dịch vụ tài chính, ngân hàng và cái dịch vụ logistics.
Cụ thể hơn, tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hà, thành viên nhóm nghiên cứu diễn giải qua khảo sát hoạt động logistics.
Bộ Giao thông Vận tải đã hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều trong việc xây dựng thị trường vận tải lành mạnh, phát triển vận tải đa phương thức, đặc biệt là sàn giao dịch vận tải, khai quan điện tử, dùng các cái phần mềm ứng dụng và trực tiếp giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là chúng ta không có những hạn chế. Cơ sở pháp lý trong cái việc giao dịch chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các công ty dịch vụ logistics thì nó cũng chưa hoàn thiện. Một vấn đề nữa đó là vốn đầu tư. Tôi thấy vẫn có thiếu cái ngân sách để đầu tư cho chuyển đổi số ở các cơ quan quản lý nhà nước. Và một cái vấn đề rất quan trọng mà nhiều doanh nghiệp có phàn nàn là cái tính tương tác giữa cái cơ sở dữ liệu chung của cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp là hiện nay đang còn yếu, và chính phủ số trong chúng ta cần phải cải thiện hơn để có thể nâng cao được cái sự phát triển ngành dịch vụ logistics.
Đáng chú ý, báo cáo dẫn nghiên cứu mức độ trưởng thành số hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ Trung tâm Dữ liệu Internet Quốc tế KISCO cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng chuyển đổi số với 14 quốc gia được khảo sát. Có 3 quốc gia gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam có mức độ bàng quan với kỹ thuật số. Các nước còn lại đều ở mức 2, tức là mức quan sát kỹ thuật số. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam mới tập trung vào hiệu quả chi phí, chưa đầu tư vào chuyển đổi số. Hầu hết các quy trình sản xuất kinh doanh là do con người thực hiện và đặc biệt là thiếu kỹ năng số. Nhóm nghiên cứu cho rằng thông tin này hoàn toàn là có cơ sở. Tiến sĩ Phạm Thế Thành, thành viên nhóm nghiên cứu chỉ rõ thực tế ở lĩnh vực tài chính ngân hàng, một trong những lĩnh vực được nhìn nhận là số hóa tốt nhất hiện nay.
Nhóm cũng áp dụng 6 trụ cột như là trong quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, dữ liệu tài sản thông tin. Có thể thấy là văn hóa chuyển đổi số thì vẫn luôn luôn là một thách thức trong các doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp thì cũng đã gọi là ban hành văn hóa chuyển đổi số rồi, nhưng mà khi khảo sát hay là quan sát nhân viên ở các cái cấp làm việc khác nhau thì để gọi là thấu hiểu được văn hóa số hay là văn hóa số đã đến được từng bộ phận trong cơ quan hay chưa thì đây thật sự vẫn còn là một thách thức. Các cái nỗ lực về chuyển đổi số của tất cả các ngành trong dịch vụ tài chính ngân hàng của Việt Nam thì đều đang ở mức đã hình thành và sẽ sớm phát triển trong tương lai. Tuy nhiên là một cái vấn đề lớn nhất khi mà thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp đó là làm sao các cái chiến lược, cái nỗ lực chuyển đổi số đi được đến từng nhân viên ở mọi cấp chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện thượng tầng.
Những thông tin này có đồng nghĩa là chúng ta đang và sẽ còn có nguy cơ lỡ nhịp hay là chậm bước rất nhiều so với các nền kinh tế khác trên thế giới và trong khu vực hay không? Báo cáo lấy thêm dẫn chứng từ Ngân hàng Thế giới, sử dụng khung đánh giá với 4 trụ cột là kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ nền tảng số. Rất tích cực khi Việt Nam có thứ hạng khá tốt ở trụ cột thứ nhất. Đó là dù chi phí cho nền tảng số còn thấp, tốc độ đường truyền còn yếu, nhưng hầu hết người dân đều đã được tiếp cận. Điểm yếu là vấn đề thể chế khi luật giao dịch điện tử chưa được sửa đổi phù hợp với tình hình, cản trở nhiều hoạt động kinh doanh số, tài sản số, quy định về quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin, tác động không chỉ tới sự phát triển của lĩnh vực logistics và tài chính ngân hàng, mà toàn nền kinh tế trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa trên đổi mới sáng tạo và nâng cao nền tảng kinh tế số. Bởi đây chắc chắn là động lực trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam cả chung và dài hạn.